Vâng, thế xin mời vâng, mời chị Vân đi nào. Đấy. À, chương 5 câu 23 26, đọc Matthew chương 5 23 đến 26.
Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với người đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh em biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
Vâng, câu hỏi, cho câu hỏi này thì dễ, anh chị em có nhiều cách trả lời. Câu hỏi của tôi là thế này. Đấy, đây, câu hỏi đầu tiên là làm hòa với người khác có khó không? Thì dựa vào chữ câu mà cho ta vừa đọc á, này nhé. Anh chị em như thế này, tôi đọc lại cho anh chị em thấy có khó không nha. Vậy khi anh sắp hay đang dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có một người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thế tôi phải làm cái gì bây giờ? Để lễ vật lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi mới vòng trở lại dâng lễ vật của mình. Câu hỏi, làm những sự như thế có khó không? Đấy, bất cứ ai cũng có thể trả lời. Vâng, mời con.
Thưa cha, con nghĩ khó lắm ạ.
Tại sao ạ? Vâng.
Con chỉ nghĩ đơn giản là sự tha thứ không hề dễ một tí nào.
Vâng, cảm ơn ạ. Tôi muốn thích những người trả lời dựa vào chính cái câu tôi vừa đọc ạ. Để anh chị em hiểu, trời ơi, như thế này thì khó quá. Đấy, vâng. Dựa vào chính cái câu ta vừa đọc. Có ai sẵn sàng cái câu này không? Vâng, tha thứ thì dĩ nhiên là luôn luôn khó rồi.
Dạ, thì dựa trên cái câu đó, đó là khi mà mình dâng lễ, tức là ngay cả trong thư thứ nhất, thư của Thánh Gioan á, thì Ngài cũng nói có một câu tương tự là không ai mà vừa yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, mà ai mà nói á, mình mà yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình thì người đó là kẻ nói dối. Nó giống như là cái việc mà dâng lễ tư tế mà đi dâng lễ thì có vẻ là dễ dàng lắm, giống như yêu mến đối với Thiên Chúa mình không thấy á, mình làm cái gì đó dễ dàng lắm, nhưng cái người mà kế bên mình á, mà kêu mà mình đi tha thứ rồi mình đi làm hòa với đó, hình như là có vẻ thật sự một cái bước kỳ nó rất là khó, nó không có như là mình làm dâng lễ.
Vâng, vẫn chưa, câu trả lời này vẫn chưa vào đúng cái điều mà ta đang đọc. Ta phải hình dung như ta đang làm sự ấy. Thế thì khó, nó ta sao làm, nếu làm y như này là khó thật. Vâng.
Cha, nếu
tại
mà
sao?
Khi mình đi dâng lễ vật mà mình sực nhớ lại, thì cái sực nhớ là cái cơn giận. Và cái cơn giận lúc đó thì không thể nào mà mình làm được. Là mình ngay trong tâm hồn mình đã không chịu nổi cái cơn giận đó, thì làm sao mình bỏ cái lễ vật đó để mà mình về để mình làm hòa, để mình quay lại mình dâng lễ vật được.
Có ai nữa không ạ? Vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng, mời chị Lan. Vâng.
Dạ thưa cha, con muốn đọc câu trả lời này của chị Kim Lệ ạ.
À,
chị gửi
đó.
Bài cho con.
Ồ, hay vậy ta.
Dạ.
Dạ, dạ hay vậy.
Matthew chương 5 từ câu 23 đến câu 26. Làm hòa với người khác quả là khó, nhất là theo cách mà Chúa Giêsu mô tả ở đây, để lễ vật lại mà đi làm hòa trước đã. Suy ra, nếu đang ở trong nhà thờ dân thánh lễ mà chợt nhớ ra chuyện bất bình với người khác, rồi bỏ lễ đi về làm hòa với người ấy, hành động như thế thì có vẻ không hợp lý. Có lẽ Chúa không bảo phải trì hoãn việc thờ phượng Chúa khi còn giận ghét, nhưng Chúa mời gọi phải tha thứ và yêu thương thì việc thờ phượng Chúa mới có giá trị. Như thế, để lễ vật lại mà đi làm hòa trước đã, có nghĩa là chính sự tha thứ và lòng thương xót mới thực sự là lễ vật, chứ không phải những lễ vật vật chất bên ngoài. Mặt khác, trong thánh lễ có phần sám hối, đọc kinh thú nhận và phần trao chúc bình an. Nếu tận dụng lúc đó mà sám hối, có ý muốn làm hòa trong lòng trước với người bất bình với mình thì rất hay. Đây là động lực để làm hòa thật sau thánh lễ.
Cảm ơn chị đã trả lời, chị Kim Lệ đã trả lời nguyên câu 3 đấy ạ. Vâng, chứ không phải. Tôi còn muốn trả lời dựa trên chính cái câu này. Lúc nãy chị Kim Lệ đã trả lời đúng vào cái câu này đấy. Rất là hay.
Thưa cha, theo con nghĩ thì trong cái đoạn tin mừng này, nếu như mà sắp dâng lễ vật mà sực nhớ ra, cái sực nhớ ấy, đó là đúng là khủng khiếp. Tại vì khi bình thường con, nếu như mà con là cái người mà giận ai chẳng hạn, thì nếu như con đang dâng thánh lễ mà con nhớ đến cái người đấy mà con giận thì con không dâng lễ nổi.
Vâng.
Con không tập trung để con dâng lễ được. Và một là con sẽ không lên rước lễ, vì con cảm thấy con không làm hòa được, con không tha thứ cho bản thân con được, và con cũng không tha thứ cho cái người mà làm con giận được. Nên là nó cứ tức anh ách ở trong người, nó không thể nào mà tập trung dâng lễ được. Nên là con thấy là để lễ vật đó mà về làm hòa với người anh thì chắc là với con thì chắc là con đi về luôn, con không dâng lễ nữa.
À thế ạ, à, dạ. Đỡ tốn tiền xe.
Dạ. Nhưng mà trong những cái lúc như vậy thì con thấy là từ cái quá trình mà để lễ vật đó rồi đi làm hòa với người anh em của mình, nó là một cả cái quá trình để mình hồi tâm lại, để xin Chúa thứ tha, nâng đỡ mình để mình dâng tiếp được cái thánh lễ đó.
Cảm ơn ạ.
Thưa cha,
người cuối cùng.
Theo con, theo cái câu trong đoạn văn này thì con thấy làm hòa rất là khó. Vì khi theo người Do Thái, người ta khi dâng lễ vật là dâng trên đền thờ, người ta phải đi một quãng đường rất là xa, có khi là cả đến mười mấy cây số để tới cái đền thờ để dâng lễ vật. Mà khi trực nhớ có người bất bình với mình mà mình bỏ lễ vật đó đi, đi ngược trở lại để làm hòa với người anh em, xong mà chưa chắc gì làm hòa mà được nữa, xong rồi lại quay trở lại thêm một đoạn đường rất xa như vậy nữa để đi đến dâng lễ vật, thì con thấy cả quãng đường như vậy không cũng đã thấy khó rồi.
Vâng, cảm ơn chị. Chị đã trả lời cái câu đó đúng cái điều tôi đang chờ. Chị có thể thêm cái gì nữa không? Thêm một... rồi để câu sau. Thôi để câu sau. Anh chị em thân mến, tôi cái câu cuối đó là tôi cũng thích đấy. Thí dụ như anh chị em nhìn xem đấy này nhé. Nếu vậy khi anh sắp dâng lễ vật, hay là đang, có người bản dịch chứ là đang đấy, đang dâng lễ vật trước bàn thờ. Đấy, tôi lên nhà thờ, lên bàn thờ mà sực nhớ, mà nếu bàn thờ đấy ấy như chúng ta vừa nghe là nếu đấy lại là đền thờ Jerusalem đó, là câu chuyện lớn đó. Đức Mẹ và Thánh Giuse muốn lên Jerusalem phải đi trên 120 cây số, và nếu mà lại sực nhớ như thế mà lại đi vòng về 120, rồi lại đi thêm 120 nữa, rồi lại đi thêm lần nữa mới đi về nhà, thì như thế là quá đáng. Anh chị em chờ cái này sao khủng khủng khiếp vậy ta. Đấy, thành ra anh chị em thấy nó kinh khủng đấy. Nhưng mà anh chị em mới biết trong bài giảng trên núi, Đức Giêsu toàn nói những chuyện kinh khủng đó. Để mà chờ qua những kinh khủng đó, Đức Giêsu nhắc có một điều nữa mà từ nãy giờ anh chị em không có ai để ý, không ai nói, thì tôi nói vậy đây nè. Anh tạo anh chị em này, khi đang lễ vật, dâng lễ vật trước bàn thờ, sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với mình, đúng không nào? Câu hỏi, ai là người gây chuyện? Ai? Người ta đấy, đấy, chứ có phải tôi gây chuyện đâu. Đâu gây chuyện thì chính cái anh kia, anh đang bực tôi. Tôi không có bực gì cả. Thế thật ra chị nói anh sực nhớ mình tức không, ở đây mình đâu có tức gì. Đấy, đấy, cái điều đấy là nó kinh khủng hơn là điều chị mới nói. Tôi đâu có tức gì đâu, tôi đâu có làm gì ai mà tức. Chỉ biết cái ông Tâm này, ông ấy tức tôi. Ông tức, ông đang bực lắm đấy. Mà tôi sực nhớ của chết rồi, nó đang tức mình. Và nó căm thù mình lắm đây. Thế mình nhớ thế. Chính anh kia là người gây chuyện, chính anh kia tức mình mà mình phải đi vòng lại. Anh chị em đi vòng lại để làm gì? Để lấy vật lại đó trước bàn thờ. Anh chị em, một câu này cũng là Đức Giêsu cái cách nói ở đây nó một cách kinh khủng để chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng. Để lễ vật ngày xưa, lễ vật là những con vật đấy, chị hiểu không? Con bê, con bò, con dê, và lại để lại không mất cái hư ấy chứ kìa. Thế con nào bê bò dê mà đã để lễ vật rồi, mà giả như mình đã mổ con nó ra rồi, con nào dù Đức Mẹ ở sáng nay là chim gáy với bồ câu non ở đây ạ, để đấy mà lại đi về thế thì hỏng là thế, không phải là vấn đề mất mà là vấn đề nó hư hết thế nào, mà đi về 120 cây thế nào để đến làm hòa đấy thì để lễ vật đó đó, để là làm hòa với người anh em đó. Câu này ghê lắm ạ, bởi vì để lễ vật đó làm hòa với anh đó, nó phải làm hòa với tôi chứ. Okay, tại sao tôi lại phải làm hòa với nó giận tôi chứ, tôi có giận nó đâu, tôi có làm gì nó đâu. Mà tôi lại phải đi làm hòa với cái anh chàng mà nó bực tôi. Để anh chị em mới biết, anh chị em chưa bao giờ biết đâu, cái người mà mê mẩn những câu mà anh chị em sẽ học tuần này tuần tới là ông gắng đi, mê mệt. Chúng ta có khi cũng chả có đạo đức bằng ông ấy. Ông Ấn Độ mê lắm. Và ông bảo là Chúa thôi, nếu mà mình sống như thế này thì quá đạt rồi. Đấy, và ông mê Kitô giáo ạ. Tiếc quá, ông thấy Kitô hữu bề bết quá, ông không sống cái này. Nếu ông bảo thôi tớ không theo đạo đâu. Đấy, vậy ông, nếu mà chúng ta sống tử tế thì có thể cả ông Tagore ông cũng theo. Vì ông rất ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng. Thế thì anh chị em theo này nha, đi làm thợ, đi làm hòa với người đó. Tức là anh ấy hụt đục mình mà mình lại đi làm hòa. Thế rồi làm hòa xong rồi trở lại. Trở lại đấy. Tức là trở lại như thế cho thấy là mình không có khinh cái chuyện đi dâng lễ cho Chúa. Không ạ, mình vẫn trở lại kìa. Trở lại dâng lễ vật của mình xong rồi. Và như thế tất cả đoạn văn này nói lên những điều quá kinh khủng. Anh chị thấy không? Đấy. Quá kinh khủng ở chỗ như lúc nãy đấy. Không được mắng chửi anh em là chuyện kinh khủng ấy chứ. Bởi chúng ta vẫn mắng nhau hàng ngày một cả chục lần ấy chứ, có phải không? Đấy, thế thì ở đây cũng thế. Anh chị bảo trời sao như thế, qua cái chuyện này Đức Giêsu nói như thế, Đức Giêsu nhấn mạnh cái gì, rút được bài học gì? Quá dễ. Đấy, anh chị em hỏi tôi hỏi thế này, tại sao Đức Giêsu lại đòi để lễ vật đó đi làm hòa mà có chữ trước đã? Không biết tại sao dường như ở đây thiếu chữ trước đã hay sao. Đấy, đấy, cái chữ trước đã là để lễ vật đó trước đã dường như nó bị thiếu ấy. Tôi có cảm tưởng như thế đấy, mà tức là mắt cái gì ạ? Có chữ trước không ạ? Đâu chỗ nào? Để vật lại không, trước bàn thờ. Trước mà năm 23, Matthew chương 5:23. Tôi xin kiểm tra xem có chữ trước đã tại bài đọc tôi đọc nó là chữ trước đã 5:23. Vâng, tức là trước đã là kinh khủng lắm. À, nếu mà có cái chữ đấy thì quả là kinh khủng. Vâng. À, 23. À, không có chữ trước đã. Không có chữ trước đã. À, không có chữ trước đi. Trước hết à, chữ 24. À, và có chữ trước đã. Trước hết làm hòa với anh em đã. Ở vậy có chữ trước, trước hết làm hòa không ạ? Đi làm hòa đấy, ở đây dịch mất chữ trước đã nhưng mà dịch được chữ đã. Đi làm hòa với người anh em ấy đã. Đấy, đã tức là làm xong đã. Có chữ proton tức là làm trước đã. Trước làm hòa đã rồi. Và anh chị em biết đây là bài học của cái câu này. Thiên Chúa thích đón nhận lễ vật của một người khi người đấy trong lòng chẳng còn vương bận gì về chuyện đụng độ với người khác. Thiên Chúa thích chúng ta dâng lễ vật cho Chúa khi lòng chúng ta hoàn toàn an hòa. Bởi lúc nãy có chị hay nói sực nhớ là thấy anh kia ghét mình, chính mình cũng cảm thấy mình có lỗi với chuyện đấy nhiều ít đấy. Thành ra Thiên Chúa nhận của lễ chúng ta khi lòng chúng ta không còn có những cái này cái khác với người khác, mặc dù có thể chả phải lỗi của mình nhé. Cái tự nhiên ông này ông ghét tôi mà không phải lỗi của mình mà ngài vẫn muốn như thế. Thành ra mới nói trước đã, đang lễ vật ngừng lại, làm dàn xếp đã, vòng trở lại. Đấy, anh chị em thấy thành ra đoạn này nó kinh khủng. Lúc nãy chị đã nói rất công an, đi cả đường như thế, nếu đi 120 đức mẹ mình làm như thế này thì chết đấy. Vậy ông nào đi 120 về 240 cây số là coi như hết rồi, mà còn lên để tiếp tục. Vâng, nhưng mà thế anh chị em mới, anh chị em bảo trời sao chuyện này Đức Chúa Hữu nói sao chuyện gì ghê vậy ta. Ghê như thế anh chị em mới biết mỗi lần chúng ta đi dự thánh lễ nên làm điều này đấy. Tức là anh chị em bảo ôi giờ lễ gần chứ đâu tới 120 cây đâu. Đấy là có khi đúng như lúc nãy có một người đã nói, chúng ta lợi dụng trong thánh lễ để xin lỗi, để nói thôi, hay để tha cho người khác. Chính người khác họ tấn công mình, thôi tôi tha, và tôi chính tôi trong lòng tôi làm hòa với người khác. Được câu số 3 rồi anh chị em. Để anh chị em biết câu này là kinh khủng ấy. không có đơn giản. Vâng, cứ qua câu số 4 nhé. Ở đây có chữ trước đã đấy. Vâng, và tôi đã nói đúng cái chữ trước đã đấy để anh chị em lại để anh chị em thấy ở chữ tiếng Hy Lạp là proton đấy. Frost, tiếng Anh gì? Frost. Trước hết hãy đi làm hòa đã. Đen và rồi đó anh chị em, và dịch bài này là phải dễ lắm đó, là cai tô tề và sau đó đấy ấy, lẽ ra là bản này phải dịch đúng như thế à, để trước để lấy vật lại bản thầy đó, trước hết đi làm hòa với người anh em, rồi ở đây có chữ rồi được quá rồi, rồi trở lại dâng lễ vật. Vâng đấy, tức là như thế chúng ta có cảm tưởng là Thiên Chúa không thú vị gì nếu lễ vật của chúng ta mà chúng ta còn bèo nhèo với người khác à? Đúng không nào? Nếu chúng ta còn có cái gì trục trặc với người khác thì xem ra lễ vật của chúng ta dâng cho Chúa chưa chọn đấy. Thiên Chúa thích thú trong cái việc. Vâng, thế được rồi, anh chị em thấy những bài này là quá hay. Vâng, số 4 ạ. À.